Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 29 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nguyên sứ thần tòa thánh tại Iraq về giáo hội tại Iraq. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ ân gọi linh mục của một thầy phó tế. Sau cùng, trong một đạo vào đời, trong phúc nhạc sẽ nói về đề tài, việc đền tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiết Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, kêu gọi người trẻ toàn thế giới suy tư về đề tài lòng thương xót Chúa để chuẩn bị tham dự Ngày Quốc tế giới trẻ tại Cracovia. Đức Hồng y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong đó, Đức Hồng y nhắc lại rằng đây là lần thứ hai ngày này được tổ chức tại Ba Lan, sau Ngày Quốc tế giới trẻ tại Czechoslovakia hồi năm 1991. Tại Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với người trẻ, nếu bạn muốn biết bạn phải làm gì một cách cụ thể, hãy đọc Phúc âm Thánh Matthew chương 25, là công thức theo đó chúng ta sẽ bị phán xử. Các bạn sẽ có chương trình hành động với hai điều này, 8 mối phúc thật và chương 25 phúc âm Thánh Matthew, không cần phải đọc thứ gì khác. Và trong các mối phúc thật, không phải vô tình mà Đức Thánh Cha Francisco đã chọn mối phúc thương xót cho Ngày Quốc tế giới trẻ tại Cracovia. Phúc cho những ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Trong huấn quyền của Ngài đây là đề tài ưu tiên, Đức Thánh Cha giải thích như sau, ở đây có tất cả tin mừng. Ở đây có tất cả tin mừng, có toàn Kitô giáo. Nhưng xin các bạn hãy coi, đây không phải là tình cảm, không phải là duy lòng tốt. Trái lại, lòng thương xót là sức mạnh thực sự, có thể cứu thoát con người và thế giới khỏi ung thư là tội lỗi, sự giữ luân lý, sự giữ tinh thần. Chỉ tình yêu mới lấp đầy các trống rỗng, các vực thẳm tiêu cực mà sự giữ mở ra trong trái tim và trong lịch sử. Chúa Giêsu là tất cả lòng thương xót. Chúa Giêsu là tất cả tình yêu.
Ngày Quốc tế giới trẻ Cracovia sẽ là năm thánh của người trẻ toàn thế giới. Các bạn trẻ sẽ được mời gọi tái khám phá ra gương mặt xót thương của Thiên Chúa, được biểu lộ nơi gương mặt của Đức Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa chết và sống lại vì chúng ta. Từ Cracovia họ phải phổ biến trên toàn thế giới sứ điệp tràn đầy hy vọng và tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với mỗi người trên trái đất này. Trung tâm của Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 31 sẽ là Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa và Thánh nữ Faustina Kowalska, Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa, đã được Đức Thánh Gioan Phaolô II khánh thành năm 2002. Tại đây, người trẻ có thể theo dõi một chương trình đặc biệt bao gồm việc suy niệm các dụ ngôn phúc âm về lòng thương xót Chúa và lần hạt kính lòng thương xót Chúa. Sau cùng họ có thể bước qua cửa thánh để lãnh ơn toàn xá. Cũng giống như năm thánh 2000 tại Torquemada ở Roma, tại cánh đồng lòng thương xót ở Cracovia sẽ có một cổng thánh. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cùng vài bạn trẻ bước qua cổng thánh đó trước khi bắt đầu buổi canh thức và chầu thánh thể. Sáng Chúa Nhật 31 tháng 7, 2016, sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trao cho 5 cặp bạn trẻ thuộc 5 châu lục, các ngọn đèn thắp sáng biểu tượng cho ngọn lửa lòng thương xót mà Đức Chúa Giêsu Kitô đã đem đến cho nhân loại. Và Đức Thánh Cha sẽ gửi các bạn trẻ ra đi khắp nơi như chứng nhân và thừa sai của lòng thương xót Chúa.
Lilongwe, giáo hội Malawi cổ võ sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến để rao giảng tin mừng hữu hiệu. Trong thông cáo công bố nhân ngày truyền thông lần thứ 49, được cử hành tại Malawi Chúa Nhật 26 tháng 7 vừa qua, Đức cha Martin Mutumbuka, đặc trách Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Malawi, đã nêu bật việc cần thiết sử dụng các kỹ thuật truyền thông tân tiến để tiếp xúc với nhau và để giáo dục con cái và người trẻ. Khởi hành từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Ngày Truyền thông Quốc tế 2015 tựa đề Truyền thông gia đình, môi trường ưu tiên của sự gặp gỡ trong cái nhưng không của tình yêu. Đức Cha Mutumbuka ghi nhận rằng Malawi là một trong các quốc gia, trong đó dân chúng mau chóng sử dụng các kỹ thuật truyền thông, đặc biệt là Internet và điện thoại di động. Các phương tiện tân tiến này đã trở thành phần của cuộc sống chính trị, xã hội và kinh tế của nhiều người, trong các thành thị cũng như ở thôn quê. Tuy nhiên, chúng cũng tạo ra các khó khăn, gieo nghi ngờ trong tương quan giữa chồng vợ, làm cho giới trẻ mất quá nhiều thời gian, bỏ bê học hành hay có thể xem các phim ảnh dâm ô kích dục. Đức cha Mutumbuka cũng cảnh báo các linh mục tu sĩ nam nữ nguy cơ có thể dùng sai các phương tiện này, chú ý tới chúng trong khi cử hành thánh lễ hay trong các bữa ăn, thay vì dành thời giờ cho cuộc sống cộng đoàn. Nếu những người đã bỏ mọi sự để đi theo và phục vụ Chúa Kitô mà còn hành xử như thế, thì làm sao có thể giúp các gia đình và người trẻ tập sử dụng kỹ thuật một cách đúng đắn được? Đức cha đặc trách Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Malawi cầu mong mọi người biết học sử dụng các kỹ thuật truyền thông theo tinh thần Kitô, làm sao để sống một cuộc sống hạnh phúc, và ước chi các kỹ thuật truyền thông tân tiến không lấy mất thời giờ dành cho gia đình, cho Thiên Chúa và khiến chúng ta xa rời bổn phận giáo dục sự sống.
Roma, cho tới cuối tháng 6 vừa qua, Hiệp hội trợ giúp các giáo hội đau khổ đã trợ giúp 13.000 gia đình Kitô tị nạn trong vùng Kurdistan. Kể từ khi nhà nước Hồi mở các cuộc tấn công đánh chiếm các thành phố bên Iraq và bắt hại các Kitô hữu hồi tháng 6 năm 2014, Hiệp hội các giáo hội đau khổ đã trợ giúp giáo hội Iraq 7,3 triệu euro để cứu trợ các nạn nhân. Trong tổng giáo phận Kande Erbil, nơi có đa số các Kitô hữu chạy đến ẩn trú, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã đóng góp hơn 60% các trợ giúp quốc tế. Đức cha Basamati Varda, tổng giám mục Kande Erbil cho biết, sự trợ giúp của tổ chức đã nâng đỡ cuộc sống của cộng đoàn rất nhiều. Chúng tôi rất biết ơn các ân nhân và những người gần gũi các gia đình nói trên trong thời điểm thê thảm này. Các phẩm vật cứu trợ đã được các bạn trẻ thiện nguyện từ 15 tới 18 tuổi phân phát cho dân chúng. Mỗi gia đình nhận được gói phẩm vật đủ cho một tháng gồm gạo, đường, dầu, đậu, thịt, phó mát và nước. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tiếp tục quyên góp để tiếp tục cứu trợ người tị nạn Iraq. Tổ chức đã do Linh mục Venvandrit Van Straten thành lập năm 1945 để cứu trợ các nạn nhân đệ nhị thế chiến và các giáo hội nghèo trên thế giới. Năm ngoái 2014, tổ chức đã quyên góp được 105 triệu euro tại 21 quốc gia có trụ sở của tổ chức và đã tài trợ 5.614 dự án tại 145 quốc gia.
Bangkok, văn phòng dòng tên trợ giúp người di cư tị nạn đang thực hiện dự án trợ giúp tâm lý và vật chất cho các phụ nữ nạn nhân của bạo lực và hệ thống buôn người. Các phụ nữ nói trên gốc Á Châu và Phi Châu như Somalia và Pakistan bị lừa đưa đến Bangkok. Họ bị chấn thương tâm thần trầm trọng vì đã phải đương đầu với chiến tranh, bạo lực, hãm hiếp và áp bức có hệ thống. Họ trốn chạy và bị bó buộc phải trả lộ phí cho các tay buôn lậu, đôi khi bị bỏ rơi và bị trấn lột. Chị Jennifer Martin, cố vấn tâm lý xã hội của văn phòng trợ giúp cho biết đa số họ đã là nạn nhân các vụ bạo hành tình dục, nên có tâm lý rất giòn mỏng và dễ bị tổn thương. Họ được trợ giúp để không cảm thấy lẻ loi và có dịp chia sẻ trao đổi liên đới với nhau. Sự khác biệt văn hóa thường tạo ra các cuộc khủng hoảng, đặc biệt nơi các phụ nữ lớn tuổi. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn, trong đó có việc kiếm sống, nhưng lại gặp khó khăn trên bình diện pháp luật vì họ sống trong tình trạng bất hợp pháp. Tuy có các vấn đề pháp lý chưa giải quyết được tình trạng tị nạn của họ, nhưng tương quan yêu thương liên đới tái trao ban phẩm giá và lòng tự tin cho họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo,
nguyên sứ thần tòa thánh tại Iraq về giáo hội tại Iraq. Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã cho phát hành cuốn sách tựa đề Giáo hội tại Iraq, đọc lại lịch sử của giáo hội từ đầu cho tới ngày nay. Đức Hồng Y Filoni đã từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq trong 5 năm trời, trong khi xảy ra chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã hai lần gửi ngài sang Iraq, viếng thăm giáo hội và đất nước này, hiện đang là nạn nhân của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo và của nhà nước Hồi IS. Iraq rộng hơn 438.000 cây số vuông, có 32 triệu dân, đa số là gốc Ả Rập, và có khoảng từ 15 đến 20% người Kurd sống tại miền Bắc. Trên bình diện tôn giáo, 60% dân theo Hồi giáo hệ phái Shiite, 34% theo hệ phái Sunnit. Cho tới năm 2003, Kitô hữu được 1,5 triệu, đa số thuộc các giáo hội Công giáo Latin, Kande, Syriac và Armeni. Có một số thuộc giáo hội chính thống Syri và Assyri. Tình hình chiến tranh và bách hại khiến cho đa số Kitô hữu tìm cách di cư ra nước ngoài sinh sống. Tại Syria chỉ còn chưa đầy 30.000 tín hữu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y về cuốn sách nói trên. Thưa Đức Hồng Y Filoni, Đức Thánh Cha Francisco có âu lo về tình hình tại Iraq hiện nay hay không và tại sao?
Đức Thánh Cha vô cùng lo âu vì nhiều lý do. Trước hết vì các Kitô hữu trong lúc này đây cùng với các nhóm thiểu số khác phải sống trong nghèo đói. Họ nghèo thật sự vì đã phải bỏ lại đằng sau tất cả. Không phải chỉ là nhà cửa, của cải và chút gì họ có, mà mọi sự, vì họ chỉ còn manh áo trên người. Nhưng nhờ tình liên đới của cộng đồng quốc tế và nhất là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, khi Ngài gửi tôi sang Iraq cách đây một năm, nhất là đến vùng Kurdistan để thăm các Kitô hữu tị nạn và các nhóm thiểu số bị các lực lượng của nhà nước Hồi giáo đuổi đi và bách hại. Đức Thánh Cha đã giữ một vai trò quan trọng, và mọi người đều thừa nhận điều này khi Ngài hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế trên tình hình chiến tranh tại Iraq và số phận của các Kitô hữu bị đuổi ra khỏi gia cư và quê hương của họ. Vì thế ngày nay có sự chú ý lớn đối với tình hình của các anh chị em này và các nhóm thiểu số khác. Chiến tranh bao giờ cũng là một sự bất công mà các dân tộc phải gánh chịu. Và ở đây chúng ta thấy không phải chỉ có các tín hữu Kitô khổ đau mà cả các cộng đoàn Hồi giáo và các nhóm thiểu số khác nữa cũng đang phải chịu các tàn phá, chết chóc và thảm cảnh gia đình ly tán. Như thế có sự chú ý lớn đối với tình hình chính trị hiện nay tại Iraq, nhưng rất tiếc là nó đè nặng trên dân chúng và những người yếu đuối nhất.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đã từng là sứ thần tòa thánh 5 năm tại Iraq khi xảy ra chiến cuộc tại vùng Vịnh Ba Tư, và Đức Thánh Cha Francisco đã cử Đức Hồng Y trở lại Iraq hai lần. Đâu là kinh nghiệm của Đức Hồng Y trong các cuộc gặp gỡ với dân chúng và tín hữu Kitô Iraq?
Cuộc gặp gỡ thứ nhất đã là một cuộc gặp gỡ gây sốc bởi vì chúng tôi ở giữa hàng ngàn gia đình đã trốn chạy bạo lực. Họ ngủ trên mặt đất, dưới các gốc cây, ở những nơi nào có thể, trong điều kiện rất là vô nhân. Với cái nóng thiêu đốt của mùa hè Iraq có khi lên tới 45-48 độ C. Vì thế chúng ta hãy tưởng tượng những người dân khốn khổ này phải chạy trốn không có nước uống, không có các điều kiện để có thể sống một cách xứng đáng và đàng hoàng. Rồi còn có các vấn đề liên quan tới bệnh tật, thực phẩm, nước trong lành để uống. Do đó nó là một cú sốc kinh khủng khi biết các anh chị em này chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ đã phải rơi vào hoàn cảnh mất hết mọi sự. Chuyến viếng thăm thứ hai đã là để thăm các anh chị em Kitô và các nhóm thiểu số khác, để cho họ cảm thấy là chúng ta không quên họ. Nó đã muốn là một cử chỉ, một cái vuốt ve, như Đức Thánh Cha thường nói, một cái vuốt ve không phải chỉ được làm một lần, nhưng lặp lại nhiều lần để cho các anh chị em này cảm thấy rằng chúng ta gần gũi họ và đã không quên họ. Và điều hay đẹp trong chuyến viếng thăm thứ hai này, đó là tôi đã đem theo bánh chim bồ câu phục sinh do biết bao nhiêu gia đình ở Roma gửi biếu người tị nạn. Vì thế đã không chỉ có tình liên đới của Đức Thánh Cha, mà cũng có tình liên đới yêu thương, quý trọng, khích lệ và tâm tưởng của biết bao nhiêu gia đình trong giáo phận của Đức Giáo Hoàng nữa. Do đó chuyến viếng thăm thứ nhất đã là để chia sẻ các khổ đau của các anh chị em này. Còn chuyến viếng thăm thứ hai, tôi đã định nghĩa nó là một chuyến hành hương, bởi vì nó được làm trong tuần thánh, và vì thế tôi trông thấy núi sọ, nỗi khổ đau, và con đường thập giá của các anh chị em này.
Thưa Đức Hồng Y, ngày nay các anh chị em Kitô tại Iraq diễn tả điều gì?
Điều hay đẹp đó không phải chỉ là điều mà chúng ta nghĩ về các Kitô hữu, và chúng ta biết rõ. Thế rồi cuốn sách của tôi miêu tả nó, chính trong lịch sử này, trong sự phát triển này, các Kitô hữu đã có một phần nền tảng, bởi vì họ đã đóng góp vào cuộc sống, vào truyền thống, vào nền văn hóa của đất nước này. Nhưng không phải chỉ có điều mà chúng ta tưởng nghĩ, và tôi đã tìm cách cho thấy qua các biến cố của 2000 năm lịch sử. Nhưng nhất là điều mà những người khác cũng nghĩ như vậy, bởi vì có biết bao nhiêu người, có người nói lên điều ấy, họ đã nói với tôi. Những người khác nghĩ như thế, những người khác nữa có lẽ không nói ra. Đó là các Kitô hữu của chúng ta là phần toàn vẹn của lịch sử vùng Trung Đông nói chung và của cuộc sống của đất nước Iraq nói riêng. Tôi nghĩ rằng đây là một điều rất đẹp. Cả chính quyền cũng nói, quý vị có quyền sống tại đây vì quý vị đã sinh ra tại đây. Chúng tôi là những người đến sau như là Hồi giáo, cũng như là các dân tộc mà trên vùng đất này đã luôn luôn là một vùng đất để đi ngang qua, nơi tất cả mọi người đã si tình rồi ở lại. Sau quý vị, chúng tôi cũng đã tìm thấy một chỗ ở đây. Vì thế chúng tôi không thể không thừa nhận truyền thống mà quý vị có và quyền sinh sống tại đây. Giờ đây nó không phải chỉ là một vấn đề thuần túy hàn lâm, mà là một sự thật. Thế rồi các Kitô hữu của chúng ta, qua nền giáo dục con cái, qua các khả năng mà họ đã biết diễn tả ra trong bối cảnh, cả trong một thực tại Hồi giáo rộng rãi hơn nhiều, dù là Shiite hay Sunnite, họ đã đóng góp một phần ngoại thường các khả năng bẩm sinh hay đã chiếm hữu được, đôi khi qua thế hệ con cái họ đã đi du học ở nước ngoài về, nhưng qua cả nền văn hóa và truyền thống của họ nữa. Ngoài ra chúng ta đừng quên rằng, vùng đất này cũng đã là vùng đất nơi nền văn hóa Tây Phương đã đâm rễ sâu.
Thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trong sách của Đức Hồng Y có một chương tựa đề Iraq nào ngày nay? Có nguy cơ Iraq bị phân chia thành các vùng của người Shiite, vùng của người Sunnite và vùng của người Kurd không? Thế còn tương lai của thiểu số Kitô thì như thế nào?
Bình thường tôi duyệt xét lại một chút xem Iraq đã nảy sinh như thế nào. Việc duyệt xét bao gồm cả Jordania, Syria, Liban và cả chính thổ Nhĩ Kỳ nữa. Các nước này nảy sinh từ sự sụp đổ của đế quốc Ottoman cách đây khoảng 90 năm, đó là năm 1920, khi người ta ký kết bên Âu Châu việc chia cắt đế quốc Ottoman và thành lập các vương quốc Jordania, Iraq, Ả Rập Saudi và cả chính nước thổ Nhĩ Kỳ cũng nảy sinh từ đó, và được điều chỉnh lại sau đệ nhất thế chiến. Như thế nó không phải là một nơi hay một vùng đất. Trong đó đã có một truyền thống rất cổ xưa trong nghĩa sự hiệp nhất quốc gia, đã có nhiều quốc gia, nhiều chủng tộc, nhiều nhóm sống chung với nhau. Cũng chính sự kiện này đã tạo ra biết bao nhiêu căng thẳng, bởi vì việc thành lập các quốc gia đã là một việc thành lập được muốn bên Tây Phương và không tương ứng với các đòi hỏi địa phương. Và điều này đã không bao giờ được thắng vượt. Nó đã luôn luôn là một yếu tố được lấy lại trong nhiều lúc khác nhau cho các cuộc chiến và các đòi hỏi. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới chiến tranh Kuwait, bởi vì nói cho cùng, Kuwait cũng là một thực tại chỉ được xây dựng sau này. Các bộ tộc đã sống và qua lại từ sa mạc ngày nay là Iraq sang phần sa mạc Kuwait mà không gặp khó khăn nào. Và cũng có thể nói về các phần đất khác như vậy. Người Kurd được cảm thấy họ bị phản bội khi xảy ra việc thành lập các quốc gia này, vì họ không được thừa nhận như là một chủng tộc có quyền có một quốc gia. Điều này đã dẫn tới các cuộc tranh đấu. Do đó chúng ta không nói tới một thực tại đồng nhất, mà đề cập tới biết bao nhiêu sự hiện diện phải chung sống với nhau, và vì thế cứ thỉnh thoảng lại xảy ra các va chạm.
Như thế khó mà có thể nói tới một ý niệm quốc gia trong nghĩa tân tiến mà chúng ta thường hiểu, có phải thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, rõ ràng là trong một ý niệm tân tiến về quốc gia, trong đó các biên giới là một thực tại rất tương đối, chúng ta phải tự hỏi, Iraq sẽ có tương lai nào mà chúng ta đang nói tới đây, nghĩa là tương lai nảy sinh từ năm 1920 trở đi. Cụ thể mà nói, sau chiến tranh cuối cùng của vùng vịnh, tức cách đây 13 năm, Iraq đã thay đổi trên bình diện chính trị, nhưng các thực thể chính trị tôn giáo bên trong vẫn thế, không thay đổi. Chúng ta hãy nghĩ tới những người Shiite chiếm đa số dân đang đòi hỏi nắm giữ vai trò của họ. Chúng ta hãy nghĩ tới những người Sunnite đã luôn luôn cầm quyền, và vì thế họ không chấp nhận ở dưới quyền chỉ huy của một lớp lãnh đạo Shiite kiểm soát kinh tế và chính trị. Chúng ta hãy nghĩ tới người Kurd đã luôn luôn đòi hỏi một thực thể văn hóa, ngôn ngữ cũng như địa lý cho riêng họ. Và chúng ta hãy nghĩ tới các nhóm thiểu số khác, trong đó có các tín hữu Kitô. Rõ ràng là các Kitô hữu đã luôn luôn sống giữa tất cả các nhóm này. Từ khi nảy sinh ra nước Iraq, họ đã không bao giờ đòi hỏi có một vùng đất riêng. Họ đã chỉ luôn luôn đòi hỏi một điều thôi, đó là chúng tôi ở đây trong đồng bằng Ninive này, chúng tôi muốn tiếp tục sống theo các truyền thống của chúng tôi, nhưng không phải trên bình diện chính trị hay hành chính đặc biệt. Như thế các nhóm thiểu số và chính những người Yazidi đã sống một cách cụ thể trong thực tại, trong đó họ chung sống một cách truyền thống. Các nhóm thiểu số này đã luôn luôn thích nghi với các nhóm đa số. Như vậy, có thể có tương lai nào trong một thực thể Shiite rất mạnh mẽ, trong một thực thể Sunnite rất mạnh mẽ, trong một thực thể Kurd rất mạnh mẽ? Thế rồi đằng sau họ có các quyền lực khác nữa. Chúng ta hãy nghĩ tới các người Sunnite và các người Shiite Iran. Chúng ta hãy nghĩ tới các người Kurd của các vùng đất khác. Đó cần phải ra khỏi một thứ luận lý, trong đó người ta đồng hóa chúng ta với các biên giới để bước vào trong thứ luận lý của sự chung sống trong việc tôn trọng sâu xa lẫn nhau. Và đây không phải là sự nhân nhượng mà là việc tôn trọng các quyền con người. Sự khoan nhượng là một sự nhượng bộ, tôi cho phép bạn ở đây hay có cái này cái nọ. Nếu chúng ta nghĩ tới một luận lý mới là thứ luận lý của quyền của mỗi người sống như là công dân với các quyền con người, các quyền xã hội, các quyền chính trị mà tất cả mọi người phải có, thì rõ ràng là điều này có thể cho phép một sự sống chung. Nhưng cũng phải ra khỏi cái luận lý của những người thuộc nhóm đa số, sử dụng quyền bính như thể là một chế độ độc tài. Chỉ có tôi chỉ huy thôi, chỉ vì chúng tôi chiếm đa số. Đó là đòi hỏi chẳng hạn đối với người Sunnite đã nắm quyền thời đảng Ba'ath cai trị, và như là thiểu số, họ đã sử dụng quyền bính từ quan điểm này, và vì thế như là một chế độ độc tài, như là một thể chế. Đó cũng cần phải thay đổi tâm thức nữa. Nhưng để được như vậy, đương nhiên là phải có thời gian. Đó là một viễn tượng trong đó cần phải hoạt động, nhưng nếu không có hòa bình, nếu không có thiện chí, thì đương nhiên là nước Iraq và vùng Trung Đông sẽ là các vùng đất rất khó sống.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq về Giáo hội tại Iraq. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ ơn gọi linh mục của một thầy phó tế.
Chủ nhật 28 tháng 6 2015, Đức cha Olivier Le Borgneux, giám mục giáo phận Amiens, miền Bắc nước Pháp, đã truyền chức phó tế cho thầy Gauthier Daca, 31 tuổi. Đây là chặng chót trước khi được thụ phong linh mục. Xin nhường lời cho thầy gợi lại hành trình đưa đến ơn gọi linh mục. Được rửa tội từ nhỏ, nhưng tôi lại không theo môn giáo lý khi đến tuổi như thường lệ. Song thân tôi không hề ngăn cấm, bởi vì các chị của tôi vẫn đi học giáo lý, nhưng tôi thì không. Lý do tại sao ư? Có lẽ từ thân mẫu. Mẹ tôi thấy tôi bị thu hút bởi nhà thờ, nên sợ rồi sẽ có chuyện chẳng lành, như tôi sẽ trở thành linh mục chăng? Như thế hơi đúng như vậy. Tôi thường vẽ các ngôi thánh đường, thường xin đến nhà thờ chính tòa để đốt nến vào Chúa Nhật, rồi còn thêm chuyện chôn cất mấy con chim chết trong vườn nữa. Đúng thật là có những dấu hiệu. Nhưng tôi không hẳn là một cậu bé ngoan. Cùng với mấy bà chị, chúng tôi cãi cọ gây ồn nào. Riêng tôi còn thêm cái trò đập phá nữa. Không biết bao nhiêu lần, thân phụ tôi phải bịt lại các lỗ hổng phía dưới các cánh cửa. Ôi, nhân đức kiên nhẫn của song thân quả tuyệt vời. Chúng tôi may mắn có được bậc sinh thành vô cùng khả ái và tràn đầy tình thương. Thế rồi mọi sự đảo lộn hết nhân một cuộc gặp gỡ. Năm ấy tôi tham dự trại hè tại Pas-de-Calais. Một cụ bà nhanh nheo nhưng trông vẫn còn rất đẹp. Bà cụ tỏ ra rạng rỡ như có niềm vui về một cái gì đó, về một người nào đó khiến bà cụ khác biệt với nhiều người. Một ngày, bà đưa tôi đến nhà thờ lần đầu tiên để tham dự thánh lễ. Tôi tức khắc bị thu hút, bị đánh động bởi vị treo trên cây thánh giá. Làm gì mà cắm chặt trên đó? Rồi sao lại có bao nhiêu người tuôn đến đây chỉ để nhắm vào cùng một mục đích? Trong chớp mắt, năm ấy tôi 15 tuổi, bỗng xuất hiện trong tôi niềm ước muốn đào sâu thêm một chút và được rước lễ lần đầu. Thế là, đùng đùng nổi lên lời nhạo báng chế giễu. Đó là chuyện của mấy đứa con nít. Nhưng mặc kệ, từ từ, cách kín đáo, theo dòng thời gian, những gặp gỡ với các tín hữu công giáo nơi giáo xứ hay trong làng, giúp tôi khám phá ra tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô, khiến tôi nhận ra một chân trời rộng lớn của các hạ thể và một con đường dành riêng cho mỗi người. Liền ngay sau đó, Thiên Chúa muốn tôi hồi tâm hoán cải khi kêu mời tôi, con hãy theo Thầy. Tiếng gọi đã thay đổi cuộc đời tôi, giải thoát tôi khỏi chính mình. Nhờ thế, tôi có thể bắt đầu mở rộng lòng ra với tha nhân, nghĩ đến tha nhân và có một cái nhìn khác. Sau cuộc đổi đời trên đây, tôi lãnh bí tích thêm sức ngày 7 tháng 5 năm 2000. Biến cố này gắn liền với ngày tôi rước lễ lần đầu. Tôi không hiểu rõ cho lắm chuyện gì đã xảy ra cho tôi vào chính lúc ấy. Nhưng tôi tin rằng, không có bí tích thêm sức, chắc chắn là không bao giờ tôi có can đảm dấn thân vào con đường ơn gọi linh mục như ngày hôm nay. Không có sức mạnh của Thiên Chúa, của Thánh Linh hằng tăng cường mãi trong chúng ta các ân huệ của người, hẳn không thể nào tôi có thể chu toàn các công việc người ta đề nghị với tôi vào lúc ấy, như tham gia nhóm giáo lý viên của giáo xứ. Làm chứng, tô vẽ, bảo vệ, không những bằng lời nói mà còn bằng hành động cho Đức Chúa Giêsu Kitô, tuyên xưng danh thánh người cho các bậc phụ huynh, cho bạn bè sinh viên. Hẳn không phải là chuyện có thể làm được. Tôi sống kinh nghiệm kết hiệp mật thiết mỗi ngày một hơn với Đức Chúa Giêsu Kitô, với một đại gia đình có cùng liên hệ với vị cha chung là cha chúng ta ở trên trời. Rồi từ từ lớn mạnh trong tôi niềm ước muốn phục vụ cho chính nghĩa của Đức Chúa Giêsu Kitô, nhận ra ý nghĩa sâu sắc người mang đến cho cuộc sống của chúng ta. Đến lúc này đây, câu hỏi trực tiếp được đặt ra, có nên trở thành linh mục không? Và tại sao không phải là tôi? Ồ không, còn có nhiều người khác xứng đáng hơn mình nhiều. Thời gian cuộc đời sinh viên gặp nhiều thử thách, bởi lẽ sống tại những môi trường không bao giờ quy chiếu về Thiên Chúa. Thế nhưng đó cũng là những năm thật đẹp của thời xuân trẻ và trồi lên thật nhiều vấn nạn. Tại sao phải lợi dụng bằng mọi giá? Trong thế giới hiện đại, chủ nghĩa cá nhân lấn át, mỗi người sống cho mình, khinh thường phái tính, cũng chả kính trọng thiên nhiên. Trước hiện trạng này, tôi cũng thèm làm như mọi người, thèm có chiếc xe đẹp, thèm có ngôi nhà sang trọng và một cô bạn gái xinh xinh. Thế nhưng rất may mắn, nhờ những cuộc trò chuyện với các tín hữu công giáo, với các linh mục mà tôi nhận ra là, sau cùng thì tôi tìm kiếm một cái gì đó lớn lao hơn, một tình yêu cao cả hơn, mạnh mẽ hơn nhiều. tôi liền quyết định khởi hành một năm đặt nền tảng cho đời sống thiêng liêng. 9 tháng trôi qua nơi tiền chủng viện đúng là thời gian sinh nở. Đây là thời gian chúng tôi cắt đứt các mối dây ràng buộc, đứng tách ra xa xa một chút để kiểm điểm xem chúng tôi đã làm gì cho cuộc đời mình, điều gì là quan trọng, là chính yếu. Nếu quả thật chúng tôi muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Rồi xem có đúng đây là con đường hạnh phúc, con đường nên thánh, tùy theo tài năng của mỗi người không? Đây là thời gian khó khăn, khắc khổ, nhưng lại có hiệu quả giải thoát. Nó cho phép tôi thấy rằng, quả thật tôi không hề muốn trao thân cho một người đàn bà, nhưng cho một quần chúng, theo thể thức của Đức Chúa Giê-xu, đấng chăn chiên nhân lành, đấng trao hiến tất cả để dẫn đưa toàn thể nhân loại, trong Thánh Linh, về với Thiên Chúa Cha ngự trên trời. Ước gì Đức Chinh Nữ Đất Thánh Maria, hiền mẫu thiên quốc của chúng ta, luôn luôn giúp chúng ta biết tiếp nhận con của mẹ, hầu chúng ta tìm thấy con đường hoàn tất công cuộc dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Việc Đền Tội.
Có một đan sĩ kia trong giây phút yếu đuối đã phạm một tội tày đình. Thầy cảm thấy hối hận sâu xa và quyết định dành trọn 3 năm để đền tội. Một ngày kia thầy đến hỏi biện phụ, thưa cha, 3 năm trời có đủ để khóc than và đền bù tội lỗi của con hay không? Biện phụ đáp, 3 năm nhiều quá. Đan sĩ lại hỏi, vậy thưa cha, chỉ cần 1 năm cũng đủ hay sao? Biện phụ trả lời, tôi nghĩ 1 năm cũng quá đủ để đền tội. Đan sĩ hỏi tiếp, vậy thì con nghĩ 40 ngày ăn chay đánh tội nhiệm nhặt là đủ rồi, hay cha thấy vẫn còn nhiều quá? Bây giờ viện phụ mới kết luận, tôi nghĩ rằng khi một người thành tâm thống hối tội lỗi mình đã phạm và quyết tâm từ nay không còn phạm tội đó nữa, thì chỉ cần 1 ngày đau buồn đền tội và hôm sau khi bình minh trở lại, người đó phải vui mừng bắt đầu một cuộc sống mới. Kính thưa quý vị thính giả, giai thoại trên đây trích từ chuyện các thánh tu hành ở miền thượng Ai Cập. Thái độ của viện phụ trong sự tích này thật là cách mạng đối với việc đền tội, vì thời xưa khi một hối nhân đã phạm tội tày đình và xưng thú tội, họ phải làm việc đền tội nặng nề trong nhiều năm trời trước khi được ơn tha thứ và được tiếp nhận lại vào cộng đồng giáo hội. Việc đền tội được coi như thay thế án phạt đời đời, vì thế nó rất nặng nề và lâu dài. Viện phụ trong câu chuyện trên đây nhấn mạnh đến phẩm chất của việc đền tội hơn là số lượng và thời gian của việc đền tội.
Nhưng việc đền tội là gì và phải hiểu hành động này thế nào? Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng trong tông huấn Hòa Giải và Thống Hối đúc kết thành quả thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1983 đã khẳng định rằng việc đền tội là hành vi cuối cùng kết thúc bí tích thống hối. Tại một số quốc gia, sự kiện hối nhân đã được tha thứ, làm một số việc theo lời chỉ dạy của cha giải tội, được gọi là penitentia, việc thống hối. Đây không phải là giá mà người ta phải trả vì tội đã được tha hoặc vì ơn tha thứ đã được nhận lãnh. Lý do vì không có giá trị trần thế nào có thể tương ứng với ơn tha thứ mà ta nhận được, bởi lẽ ơn tha thứ tội lỗi là thành quả của máu cực thánh Chúa Kitô đã đổ ra. Việc đền tội tuy vẫn giữ nguyên tính cách đơn sơ và khiêm tốn, vẫn phải biểu lộ rõ rệt ý nghĩa của nó, nghĩa là nói lên những điều rất quan trọng, diễn tả sự quyết tâm của tín hữu trước mặt Chúa trong bí tích giải tội, quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng vì thế, việc đền tội có thể bị thu hẹp vào một vài kinh phải đọc, nhưng còn phải được biểu lộ qua những việc thờ phượng, việc bác ái từ bi, sửa chữa lại những thiệt hại đã gây ra. Việc đền tội cũng phải bao hàm ý tưởng này, đó là tội nhân được tha thứ phải có khả năng liên kết việc hy sinh thể xác và tinh thần của mình với cuộc thương khó của Chúa Giê-xu, đấng đã chịu chết để mang lại ơn tha thứ cho họ. Việc đền tội nhắc nhở cho tín hữu biết rằng, dù sau khi được ơn xá giải, trong tâm hồn người tín hữu vẫn còn một vùng bóng đen do vết thương của tội lỗi gây nên. Trong tâm hồn họ vẫn còn một vết bất toàn, một sự yếu đuối cần phải sửa chữa bằng cách thực thi sự hãm mình và thống hối đền tội. Đó chính là ý nghĩa của việc đền tội khiêm tốn nhưng thành thật. Trên đây là lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong tông huấn, qua đó chúng ta thấy Ngài nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của việc đền tội. Công đồng chung Trento trong khóa 14 đã lên án những người chủ trương đạo lý sai lầm cho rằng tội lỗi luôn luôn được Thiên Chúa tha thứ, kể cả toàn bộ hình phạt, và việc đền tội của hối nhân chỉ là niềm tin rằng Chúa Kitô đã đền tội thay cho mình. Công đồng cũng phạt vạ tuyệt thông những người nói rằng những công việc đền tội, qua đó các hối nhân chuộc các tội lỗi của mình nhờ Chúa Giê-xu Ki-tô, không phải là việc phụng tự Thiên Chúa, nhưng chỉ là những truyền thống con người làm lu mờ đạo lý về ân thánh, làm mờ nhạt việc phụng tự đích thực đối với Thiên Chúa và ơn ích do cái chết của Chúa Ki-tô sinh ra. Những lập trường bị lên án trên đây cũng là của Luther. Theo ông, yếu tố quyết định để thống hối chân thực không phải là lòng thống hối, xưng thú tội lỗi và làm việc đền tội với tư cách là những công việc riêng của con người, nhưng chỉ là đức tin mà thôi. Theo giáo lý Công giáo, mọi hành vi đền tội của Kitô hữu là một sự tham gia vào hoạt động của Chúa Giê-xu Kitô trên đồi Can-vê và được diễn tả qua hoạt động con người. Tương quan đó không hề làm cho việc đền tội của con người trở thành điều trống rỗng, nhưng việc đền tội ấy đúng ra là kết quả sự cộng tác giữa Chúa Giê-xu và con người. Chúa Ki-tô là tác giả chính yếu và con người chỉ là phụ thuộc. Việc đền tội trong bí tích thống hối dựa trên nhiều yếu tố. Trước hết, nó hàm chứa rằng Thiên Chúa ra hình phạt cho tội lỗi, Ngài tha thứ tội lỗi nếu hối nhân sẵn sàng chấp nhận và chu toàn hình phạt ấy. Thiên Chúa luôn tha thứ hình phạt đời đời do tội trọng gây nên, nhưng Ngài không nhất thiết tha hình phạt tạm thời.
Công đồng chung Trento cũng truyền rằng linh mục giải tội có thể và phải ra việc đền tội xứng đáng cho hối nhân. Điều này xuất phát từ tính chất xử án của bí tích thống hối. Khi chấp nhận việc đền tội, hối nhân chấp nhận án phạt của Chúa được tuyên bố qua miệng của vị giải tội. Ý chí đền tội chính là một hình thức ăn năn thống hối, nên cũng là điều thiết yếu trong bí tích thống hối. Ngày nay, việc đền tội được cha giải tội chỉ định cho các hối nhân thường tương đối nhẹ nhàng và có tính chất tượng trưng. Tuy nhiên, cố linh mục Bernard Hering, nhà thần học luân lý nổi tiếng dòng Chúa Cứu Thế người Đức, vẫn thường kêu gọi các vị giải tội hãy có những sáng kiến nhiều hơn khi chỉ việc đền tội cho các tín hữu đến xưng tội, thay vì chỉ giới hạn vào việc cho đọc một ít kinh. Trong thực tế, có những vị giải tội truyền cho hối nhân phải thi hành một việc bác ái hữu ích, như vị linh mục thừa sai kia tại một làng gần sa mạc. Tất cả các tín hữu đến xưng tội, Ngài đều chỉ định việc đền tội bằng cách gieo và trồng một cây nhỏ. Vài năm sau, miền này trở thành một ốc đảo với những cây xanh tươi.
Cũng có những vị chỉ định những việc đền tội đầy tính cách giáo dục, như trong chuyện Thánh Philippe Neri còn ghi lại. Ngài là một cha giải tội nổi tiếng, biết giúp các hối nhân hoán cải. Có một phụ nữ kia xưng thú tội nói hành nói xấu người khác mà không tỏ ra hối hận về hành vi tội lỗi của mình. Thánh Philippe Neri dạy bà làm việc đền tội bằng cách phải mua một con gà ở chợ và nhổ lông con gà rải ra đường phố từ chợ về nhà. Một tuần sau, phụ nữ đó trở lại xưng tội với cha Neri. Bà cũng xưng tội nói hành nói xấu người khác. Thánh nhân hỏi, con đã làm việc đền tội cha đã truyền cho con lần trước chưa? Phụ nữ đáp, thưa cha, con đã chu toàn đúng như cha đã dạy. Thánh Neri nói, tốt lắm, vậy thì hôm nay việc đền tội là con hãy đi lại cùng một con đường từ chợ về nhà con và hãy lượm lại tất cả những lông gà con đã rải ra tuần trước. Phụ nữ hốt hoảng đáp, nhưng thưa cha truyền một điều không ai có thể làm nổi. Gió đã thổi các lông gà bay hết trơn rồi, làm sao con có thể lượm lại được? Bây giờ Thánh Philippe Neri mới nói, hỡi con cũng vậy. Con không thể nào lượm lại được những lời con nói hành nói xấu người ta suốt cả ngày. Việc đền tội tự nó không phải là điều kiện tối cần thiết để được ơn tha thứ tội lỗi. Chính vì thế, trường hợp người lâm tử không kịp thi hành việc đền tội do vị linh mục chỉ định, thì tội lỗi họ vẫn được Chúa tha thứ nếu họ có lòng ăn năn thống hối chân thành. Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, việc đền tội là điều quan trọng và nó biểu lộ tâm tình thống hối thành thực của hối nhân, đồng thời góp phần sửa chữa lại trật tự mà họ đã làm tổn thương khi phạm tội. Có một vị thẩm phán tòa án bên Đức xét xử các trẻ vị thành niên phạm pháp. Ông đã giúp họ bằng những hình phạt mà ông truyền cho họ. Ví dụ, ông buộc các thiếu niên phạm pháp phải đến viếng thăm những người già cả, bị bỏ rơi mỗi tuần 2-3 lần, mang hoa đến tặng cho những ông bà cụ già, giúp đỡ họ hoặc lắng nghe mấy cụ già nói chuyện. Nhờ phương pháp này, ông đã giúp giáo dục cho những thiếu niên phạm pháp ý thức về chiều kích và nhiệm vụ xã hội của họ. Việc đền tội trong bí tích giải tội cũng có thể giúp các hối nhân góp phần cải tiến xã hội như vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam. Trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.